Đan Vũ Càn Khôn, chương 29, cảnh giới võ giả, góc truyện audio.com. Ha ha, dù sao Tần Phàm chỉ đột phá đến võ đồ cửu cấp không lâu, có thể làm được như vậy cũng coi như không tệ rồi. Cũng có tộc nhân tương đối thưởng thức Tần Phàm, nhưng ngay lúc này, không khí trong sân tựa hồ đột nhiên phát sinh biến hóa. Lực trùng kích cường đại khiến Tần Phàm lui không thể lui, hắn thậm chí đã cảm giác được một chân mình đã dẫm nát mép võ đại, chỉ nửa bước treo trên bầu trời. Tài, rốt cục dùng sức ổn định lại, hiện giờ chính là thời cơ. Huyền trọng quyền, Tần Phàm trong lòng bình tĩnh lại, rất nhanh vận hành lấy võ khí trong cơ thể, vào lúc nguy cấp trước mắt khí kình của huyền trọng quyền lập tức phát ra. Nguồn chuôn phao, VN thân thể Tần Vũ bỗng nhiên trì trệ, hắn chỉ cảm thấy đột nhiên cả người nặng hơn rất nhiều, thiên trọng lãng cũng bị bất biến hóa thình lình đánh gãy, mà ngay khi hắn còn không kịp phản ứng, hai tay Tần Phàm đột nhiên vươn ra trước, đẩy bay thân thể hắn ra. Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc mà bị quét ngang ra bên ngoài tràng. Tần Phàm thắng, sau khi toàn trường có chút trầm tĩnh, thanh âm của trọng tài kích động truyền khắp toàn trường, trận tranh tài này trình độ phấn khích cũng xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Tần Phàm, đệ nhất võ đồ. Khi tuyên bố kết quả, Tần Phàm còn không kịp cao hứng, theo một ngụm chọc huyết phun ra, hắn cảm được võ khí trong cơ thể lúc này đột nhiên sôi trào, tựa hồ muốn phát sinh biến hóa cực lớn gì đó. Sao có thể như vậy? Tần Tiến bên ngoài tràng, khẽ chau mày. Kỳ thật không chỉ Tần Tiến, rất nhiều người dưới đài đều có chút ngoài ý muốn, rõ ràng Tần Vũ đã chiếm hết ưu thế, lập tức sắp đánh cho Tần Phàm văng ra ngoài, nhưng như sao nháy mắt đã bị đẩy ngược ra ngoài tràng ngược lại rồi. Là tiểu quái vật cố ý thua cho tiểu yêu quái sao? Có thể là hai người đã đặt thành hiệp nghị gì đó à, ngươi không thấy hai người bọn họ ở trên đài nói rất nhiều sao? Ha ha, có lẽ là thiên trọng lãng của Tần Vũ uy lực quá lớn, tiêu hao võ khí quá nhiều, sau đó đã vô lực liền bị Tần Phàm nắm lấy cơ hội đánh rớt khỏi luận võ đài à. Ta ngược lại cảm thấy là Tần Phàm này đã sử dụng ra võ kỹ lợi hại gì đó. Các loại nghị luận suy đoán nhao nhao không dứt. Tiểu Phàm thắng, Tần Hồng trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ít mơ hồ, hắn ở trên đài cao, khoảng cách quá xa, cũng không có thể cảm thấy biến hóa trong tràng, cũng nghĩ không thông Tần Vũ sao lại đột nhiên dừng tay. Đích thị là Tần Phàm tiểu công tử sử dụng ra võ kỹ đặc thù gì đó, xuất kỳ bất ý mà đánh bại đối thủ. Điền gia tộc trường Điền Phong mở miệng nói, hắn tuy rằng cũng không biết Tần Phàm sử dụng là huyền trọng quyền có thể khiến trọng lực trường biến hóa, nhưng cũng đoán được vài phần. Ái nhìn của ta cũng giống Điền tộc trưởng, chúc mừng Tần tộc trưởng, lệnh công tử lấy đệ nhất võ đồ niên chắc lần này rồi, thực là đáng quý. Tiết Trường Phong vuốt ve râu dài, khẽ cười nói, đối với biểu hiện của Tần Phàm cũng rất thưởng thức. Đây là có chuyện gì? Tần Phàm trên đài tỷ võ, xác thực đi lại gian nan trở về từ mép võ đài, hắn cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí lưu cường đại tán loạn, sau đó hô hấp liền không bị khống chế trở nên có chút dồn dập. Ồ, Tiểu Phàm hắn làm sao vậy? Tần Ly ở một bên trước tiên phát hiện ra dị thường của Tần Phàm. Tiểu Phàm, hắn đây là, muốn đột phá đến cảnh giới võ giả sao? Rất nhanh Tần Hồng trên đài cao cũng phát hiện biến hóa của Tần Phàm, không khỏi mở to. Góc truyện audio.com, hai mắt nhìn, biểu lộ không thể tin được. Chúc mừng Tần tộc trưởng, Tần Phàm tiểu công tử đích thật là muốn đột phá đến cảnh giới võ giả, chật chật 3 tháng từ tam cấp võ đồ đột phá đến cảnh giới võ giả thật là khiến người đố kỵ a hát. Điền Phong ở một bên híp mắt nhìn thiếu niên trong sân, cũng lộ ra hết sức kinh ngạc. Ha ha, số tiểu tử, chúc mừng ngươi rồi, ngươi muốn đột phá đến cảnh giới võ giả. Còn không mau ngồi xuống, hào hào mà điều tức, nhưng vào lúc này tiếng cười của Cổ Mặc lại chấn động bên tai, khiến Tần Phàm không khỏi giật mình. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được dưới sự kích thích từ thiên trọng lãng của Tần Vũ, vậy mà vào lúc này lại sắp đột phá đến cảnh giới võ giả. Không dám lãnh đạm, Tần Phàm vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng lên, hắn phảng phất giống như nghe thấy trận trận chấn động trong không khí, có một loại lực lượng kỳ dị quấy lấy linh khí chung quanh, hết thảy hấp dẫn đến chung quanh hắn. Sau đó hắn liền cảm giác được linh khí bốn phía trở nên vô cùng nồng đặc, cả người hắn phảng phất như ngâm mình trong linh dịch do linh khí hóa thành vậy, toàn thân vốn là một hồi cảm giác áp bách, sau đó toàn thân đều trở nên vô cùng khoan khoái dễ chịu. Linh khí bành trướng theo ngũ tâm dụng mãnh tiến vào trong cơ thể Tần Phàm, sau đó năm dòng suối do linh khí hóa thành chậm rãi chảy tới khí hải, võ điền của hắn, như là trăm sông đổ về một biển, linh khí mãnh liệt này rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ. Bành, bành bành, linh khí lưu này càng không ngừng trùng kích lấy võ điền, sau một lúc lâu, rốt cục vọt lên đi vào, bao trùm toàn bộ chín cách võ điền, sau đó những linh khí này và võ khí đến từ võ điền càng không ngừng đè ép, áp xúc dung hợp. Theo người bên ngoài thấy, thân thể Tần Phàm chậm rãi tản ra một loại bạch sắc quang mang nhàn nhạt, sau đó loạt hào quang này chậm rãi quá độ sang màu vàng nhạt cho đến khi toàn bộ biến thành hào quang màu vàng nhạt. Trong cơ thể Tần Phàm, một hồi cảm giác cực độ bực mình khó có thể hô hấp qua đi, giống như đột nhiên mây trôi nước chảy, hắn liền nội thị võ điền, liền phát hiện tất cả linh khí không an ổn đều sát nhập vào trong võ khí, mà võ khí màu trắng nhạt trước khi áp xúc cực hạn, liền có nửa cách biến thành võ khí màu vàng nhạt. Nhưng Tần Phàm có thể cảm giác được năng lượng của nửa cách võ khí màu vàng này nếu so với võ khí màu trắng nhạt của chín cách võ điền trước kia lại cường đại hơn nhiều. Võ giả nhất cấp, Tần Phàm chậm rãi mở to mắt, đồng thời, hắn nhìn thấy bốn phía lộ ra ánh mắt kinh ngạc tựa hồ phần lớn tộc nhân đều lâm vào một loại không dám tin, bọn hắn không thể tưởng tượng tam cấp võ đồ ba tháng trước vẫn chỉ là phế vật trong miệng mọi người, hôm nay lại một lần hành động phá tan đại quan trở thành võ giả. Vận khí trùng hợp kỳ ngộ. Đủ loại suy đoán, nghị luận nhao nhao, kỳ thật Tần Phàm lúc này đột phá cho chút là do vận khí. Đối với tu luyện giả mà nói, mỗi một lần đột phá cảnh giới cũng phải được sự thừa nhận của thiên địa, vì vậy trong thiên địa mới có rót linh khí nồng đậm vào cơ thể tu luyện giả, hóa thành võ khí của tu luyện giả. Tần Phàm vốn đã thông qua dược lực của trúc cơ hoàn đạt đến võ đồ cửu cấp đỉnh phong, mà ở vừa rồi trong khi cường lực so đấu với Tần Vũ, bị lực lượng của thiên trọng lãng không ngừng chèn ép, khiến võ khí toàn thân hắn bị kích động tự nhiên sinh ra một loại tinh thần bất. Góc truyện audio.com, khuất mà loại tinh thần bất khuất này làm cho Vũ Điền sinh ra một loại khát vọng đột phá mãnh liệt lúc này mới đưa đến thiên địa cộng minh cung cấp năng lượng Tần Phàm cần để đột phá đến võ giả. Cách chương.